ความขอแดงกระเดือกนะกระเดือกกระเดือกขนาดเราขอแดงอะไรจะนั่นนั่นน่ะขอแดงกระเดือกกระเดือกนั่นดองมันไม่ดองเต้กระเดือกกระเดือกตุ่มยืนรับผู้คนติดโม่ไปก็ขึ้นรับเรื่องมันติดตึ้งตึ้งก็เดือดขึ้นรับติดบ่อมาหักตัวนั่นแต่ขอแล้วติดบ่อมาจับก็แล้วแต่แน่นะคำก็อยู่ครับบ่อยอยู่นะทางว่าจะในนึงอย่างนั้นไม่ขอจะไหนมีก็ยังจะต้องเกาเดียงเสียหนีต่างกันนะขอเราบ่อยอยู่นะทางว่าเดี๋ยวนะครับตามนะครับขอแต่ละมันดีมันดีตื่นตื่นก็คือฟักเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวแต่ตอนนั้นว่าทำอยู่แล้วไม่เมื่อตัวกับตัวเสียบิดด่าที่ตัวก็ทำก็เลยเดี๋ยวเบิดด่าแบบตอนนั้นว่าทำนะเปลี่ยนบาปเดือดใต้โต๊ะของมองไรว่างเดือดใต้โต๊ะของมองไรชักแบบเดือดใต้โต๊ะของมองหนังใต้โต๊ะมาใต้ย่อยที่ยันดำเดือดใต้โต๊ะของกังเทียบเจ้าสาวเปลี่ยนใจชักแบบยันดำทั้งโง่โง่เลยต้องตัวหลบหยาบฝาตรงกระทำนะดักฆ่าฮัตจะทำอ่ะฉะนั้นอย่าจึงฮัตเขาดังดูก่อนเขาดังตาอยู่ได้ทำหลานจะเจอเขาดังนะยิ่งมาตัวน้อยตัวที่เจอก็มีดูตัวบุญล่ะเราทำเดี๋ยวก็บอกได้ที่ดูลงมือกันเป็นตัวผมเฮ้ยเราจะมันป๋าเลยทำเลยนะมันจะหยุดวางไว้ข้างใครยิ่งมาเรามันอ้างโอ้ยตอนนี้เถื่อนก็ได้หลังท่านยิ่งมันก็ถือท่านก็เดี๋ยวจะแทงมันหมาแล้วท่านบอกได้ที่ดูลงมือก้องอยู่ด้านหลังข้อคืนนะเจ้าไม่ต้องเลยเนี่ยไปเหยียบพระตรงกระชังเนี่ยไปถือกองแล้วก็ม้วนกันอยู่นะมันก็ม้วนอ่ะไอ้เตี้ยสุดที่บอกได้ได้ที่เหลือมันจะม้วนก็บอกได้ที่เหลือทุกอย่างไอ้หยกไอ้หยกไหนคือนั่นคือไอ้ไหนเอื้อมันหยกกับม้วนมันได้ถือกองก็ไอ้หยกนั่นมันได้ฝังตรงได้ใหญ่เลยคือตึงกันนะฝังไอ้หยกได้หลังสุดหลังม้วนแต่ยึดคือผ่านไปจับฝังงูแต่ด้านฝังไอ้จับฝังขอดาวเกี้ยแล้วมันก่อนก็ตายเดี๋ยวมันเยอะก็มันเยอะก็ทำมันเยอะตาที่หนอนนะเยอะก็ทำไงเราที่หนอนเยอะก็ช่างไงเราเยอะที่หนอนก่อนใจมันจะยักคนนั้นแหละบูมินติดนะข้าวเชื่อฟ้าเด็กนะดังนั้นตัวบ้าทำเตือนใจทำยันต่ำทำสักเด็ดทำทำอ้วนทำหมูไหนได้สักยันสักเศษนั่งจะมองหยกนะจองก่อนทำเหรอจีตัวหอยจีตัวอะไรก็ยังเดินเองเจ๋งเลยมันเขยนเจ๋งดีจุดน้อยยังไงตัวบ้านกันนั่งเจ๋งแบบทั้งนั่งเจ๋งแบบทั้งทั้งเลยมาป๋าเลยนั่งก็มองหยกแบบทั้งใหญ่ดูเขาทั้งอย่าตัวนี้เจ๋งจีด้านอะไรอะไรอะไรอะไรแบบเหมือนจีด้านอ่ะตัวตัวตัวตัวเด็กตัวแบบทั้งตอนนั้นนี่แหละเราต้องก่อนทำไหมก็ได้นี่มาดูผมบังก่อนตู้ตั้งก็ทันนะตู้ตู้ตั้งก็ทันนะมาดูก็ได้ต้องจับแต่ก็ทันนะตั้งก็ทันตอนนั้นเกิดอยู่ตั้งก็ทันเราจีกันยังอยู่เราจีกันเอื้อซ้ำตัวเอื้อตัวสี่ซ้ำตัวม้วนตัวม้วนตัวเอื้อซ้ำคันครับนี่ก็ไม่ต้องจับง่ายก็ได้ก็ตัวที่ยืดติดใจก็ตัวม้วนอยู่ได้ไหมเดี๋ยวเราจะทำกันมึงอย่างเหมือนทางดักหลักของดวงดาวก็ละทางฮะก็ละขอดาวทุกละมันกองก้าวแต่หนาตำไปลงดาวละดาวแค่ท่านไรก็ได้ละท่านท่านพักท่านพักจะนั่นอ่ะว่างปัดต้องหุ่มก็ขอท่านเด้อเออแม่มุกตับท่านเด้อมันดังหุบท่านเด้อมันตู้ดาวท่านเด้อมันตู้เดือดละหิลุกนั่นน่ะเรียนได้ได้แล้วพี่ลูกฉะนั้นอาดมได้แล้วนั่นคือจริงมันว่าจริงตายแล้วก็ได้เจอแล้วอาดมได้สักแบบมันก็ได้ง้อหนาอาดมได้กูอ้างนี่นั่นแหละยันดำมาต้อนนี่นั่นก้อนนี่นั่นนั่งหนังกูรักดาวอ่ะนะตู้มาของท่านตู้มาของเราที่ไหนเกี้ยเนี่ยนะแต่ฮัทสมก็ได้นั่นลงล่างฮะตอนทำทำยังไปตายตัวนี้ตัวนี้นั่นบ้าฮะติดตาบ้าเราเล่ากันแล้วดาวอ่ะนั่นมันว่าละก้อนนึงก็ยิ้มทุกดินอยู่ตรงนี้มาก้อนยิ้มทุกดินตีลูกนายร้านอยู่อย่างนี้ตัวถึงกลางนะ là bị con cái nó làm đau như là buôn bán là bằng bọng bằng hậu suốt cả ngày cũng cũng kinh pháp rồi thôi bãi tu hành mà lo người mặt như tôi này tức là người hay nói chung ra là mình đã tu chấp một cái gì đó trong cái chỗ mà mình ta nó là thanh tức là chấp thủ á chấp thủ thì chính cái chấp thủ là thanh nó cho nên dưới cặp mắt của mình coi những người nào mà còn chừng nhân một chút còn hòa quan hỗn tục còn lân sang vào cuộc sống để mà hòa đồng với tất cả mọi người mà gọi là coi như có vướng vấp cái chuyện thách rối gì thì những người đó những người mà họ ôm giữ phiến thủ nào cho chỗ thanh pháp ra họ đều coi như là không họ như chưa cười là người đáng tất cái đó cũng là một cái bệnh ta cũng gọi là phí dục mà cái bệnh đó gọi là không thể chữa được cái bệnh đó khó ta sẽ chiến lại được bây giờ ôm giữ chiến thủ như vậy rồi là không là người tu Phật chưa họ chưa biết là Phật làm sao nhưng mà người tu Phật và những người đã tu rồi thì không nên làm việc gì hết nói chung là không nên làm việc thầy mà cũng lo nhà người mà lo có Phật tử luôn lo cái gì đang Phật tử người ta cúng dường Phật tử nuôi Phật tử người ta cúng dường nán luôn làm việc này việc làm chỉ tính hết nói chung thầy khổ quá tôi thì thiệt bỏ rồi mà không đang niệm Phật thì cũng không cúng nữa tức là đủ thứ lập trường đủ thứ quan niệm đủ thứ tư tưởng mà khi mà mình đã vào cái hệ ma ha bát nhã ta la mật đó tức là không hề thuộc vào bất cứ một quan điểm nào không hề thuộc bất cứ vào một cái tư tưởng nào cho nên mới gọi là tùy duyên ứng pháp tất cả các quan điểm, các lập trường, các tư tưởng, các cái vấn đề mà gọi là thánh, kể cả thánh pháp nữa mà mình có một cái mình khởi niệm chú Bồ Đạt đều là hữu dụng. Cho nên là chú Bồ Đạt bạch pháp sao nhỉ? Mình cho nên Đức Thế Tôn như vậy là chú Bồ Đạt nhưng mà chú Bồ Đạt không phải nên hành vô hữu dụng bác nhà mình có pháp tạo như vậy. Cho nên nói là có tu, có tăng bôi xã, có chung thư đệ định là hiểu những. Không, ta phải tu làm sao để vượt qua bốn quả thân văn từ tư đà hoàng an á, tư đà hàm an á, hàm a la hán. Rồi để đạt đến chỗ là, không, bị a la hán quả rồi đạt đến chỗ bích chư Phật quả, tất cả những cái đó đều là hiểu những. Tại sao vậy? Vậy những quả đó có không? Bây giờ đâu bây giờ cái lớp này đâu có dân nó ca hay là dân nó không mà nó nói là thiện bây giờ nói là không có những cái đó bây giờ là con không nghĩa là chắc có hiện hữu thật hay là không thật hiện hữu thật hay là không thật mình là mình đưa ngồi đây là thật hay là giả thật hay là giả thì mình cũng gọi là thiện có ăn hay là không có ăn, ăn hay là không ăn, người tu là không có nên ăn, à, tất cả những cái pháp mà như vậy đó, những cái pháp đối đãi như vậy, đó, là người có trí tuệ đều biết nó là hữu dụng, nói cái gì nhà Phật cũng không không hết, thì bây giờ mình thấy câu nói đó là nhà Phật đã nói tới là không 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 là tánh không cái gì cũng không không hết cái gì là đã học chưa hiểu cái chữ không là chưa hiểu cái chỗ tánh không nhưng nó chữ không là lập đằng đó là đằng đó ôm cái chữ đó nó không có tự tánh cho nên nó nói đâu có nói là nó có hay nó không đó nó nói là nó không có tự tánh thiện chứ không có tự tánh nhưng mà muốn biết thiện chứ không có tự tánh thì đầu tiên là nó nói thiện chứ vô ngã thiện trí không có tự ngã tức là không tự thiện trí không có tự có thiện trí mà sở dĩ thiện trí có là bởi vì cái gốc giá không có cha sân mẹ đẻ không có thiện trí rồi cái thầy tổ nó mới đặt ra thiện trí cái thiện trí không có tự có này nó là do là nhiều tức là nhiều sanh tức là do nhiều như có nhiều nhiều sanh mà phải có chấp nhận đó là mình giữ có nhiều nhân sanh đó là vô ngã không, tức là nó không có tự ngã, có đồng ý là vô ngã, tức là không tự nó sinh ra, không tự có. Như vậy thì là thấy rõ không? Dạ, thấy rõ. Nếu mà ta nói như vậy thì thật sự là mượn để mà nói, chứ còn đứng ra cái gì để mà nói đó thì ta sợ quá ta không dám nói. Đứng nghĩa nói là ta không dám nói. Mà ta mượn ta nói vô ngã vậy chứ, thì đứng nghĩa nói là cái chữ vô ngã đó là bởi vì hồi trước kia người mê muội người thấy có cái ta thật sự, dù chết thì người cũng đặt cái bàn thờ là anh rồi, người thách ba cây ngang ra là người cầu nguyện là linh hồn ta sẽ đi tới nước bàn thanh thoát, là người dù ta đã chết rồi đâu, châu nó mất kia rồi hay thưa nó mất kia rồi, người vẫn cứ tưởng rằng có, người vẫn cứ tưởng rằng nếu cái xác này không tồn tại thì đương nhiên cái linh hồn cũng tồn tại, cái hương linh đó cũng tồn tại. Chẳng hạn ta đâu có nói tồn tại hay là không tồn tại, ta nói không, ta nói là thứ nhất là ta nói là vô ngã cái đây, tức là nó là không có tự ngã. Dù đó là cái linh hồn hay là dù đó là cái thân trung ấm, thì cái thân trung ấm đó nó cũng không có tự ngã. Nếu có hiểu không? Mày nói cái tự ngã tức là nếu nó còn phản phất theo nhan khói, nếu nó còn phản phất theo là nó vẫn còn dẫn lập và còn hoạt dụng ở trong cái khoảng không gian, trong hư không, mặc dầu nó là vô hình vô tướng, nhưng mà nó vẫn còn có những cái gì, tức là nó còn có cái trung lắm của cái mà gọi là không hình không tướng không sắc của nó, nó đưa nó giao lưu ở trong không gian đó. Ta thì đương nhiên ta nói cái đó là người ta đi tiêu tiền mình thì nó cũng là một sự tổng hợp ở trong không gian, cho nên nam có tự ngã thì cái đó ta cũng nói là nam vô ngã, đó là duyên sinh. Dù nó có chuyển thân này qua thân trung lắm nữa thì nó vẫn là duyên sinh, không nếu ông duyên ông nhờ hương khói thì nó chuyển được, cho nên nó cũng có cái chỗ nó chuyển, ở đây gọi là thân trung lắm. Nhưng mà ta nói thật nó cũng không có tự ngã. Nếu nó có tự ngã thì không cần phải mượn cha mượn mẹ vậy đó. Nó có chết thì nó cũng tồi đầu lên, nó cha còn đây như thường, không có chết. Ta, thì nó có tự ngã. Nên nó mượn, nó muốn mà gọi là, mà nó muốn mà gọi là hiện hữu nữa đó, thì nó phải mượn duyên. Nhưng mà nó còn có tự ngã. Nếu cái tính lắm cho nó còn có tự ngã. Như vậy thì ta nói buồn hả? Ta nói ngay cả cái hiện hữu của nó ngồi đây cũng không có tự ngã. Và để cái thân trung ấm khi mà nó biết như nó giúp hơi thở nó ra đi thì nó cũng nằm trong cái dạng là không có tự ngã. Thì nếu mà đã có tự ngã thì không cần phải mấy đây mượn hương khói, mà cũng cần phải đây mượn xác này xác kia để mà nhập vô nó chơi, hay lúc nào ra đi xuống ta phương pháp đó thấy cha này mẹ kia mà gọi là giao so với nhau thì nhập vô để mà chung cho đồng bài ra, thì nó cũng là mượn thôi, để mượn giá với nhau thôi, thì ta nói nó không tự ngã. Nhưng mà nói vậy thì dễ hiểu không? Dễ hiểu. Rất dễ hiểu. Nhưng mà tao nói thêm nữa không hiểu. Nói thêm nữa là không có vướng được, ta không vướng được tới chỗ trí tuệ, siêu việt á. Thì nghe không hiểu. Tại vì nó không đến không đi. Tại vì nó không sanh không diệt. Tại vì nó cũng không còn cũng không mất. Không tồn tại hay là không hủy diệt. Không gì hết. Nó vẫn là như như bất động. Thì ngàn kia đến ngàn nay, nó vẫn như như bất động. Hiểu không? Không hiểu nào. Nói cái chỗ vô ngã tôi đã thấy là nhức đầu rồi. Không còn nói là như như bất động, là bất sanh bất diệt, là không đến không đi. Vậy dặn cái chữ ra đi. Thì cái người chữ họ còn làm chuyện. Rồi họ mới đang phải chuyện. Nhưng mà ta phải cùng con sống chung một thời gian, ta mới tới được. Tức là con chịu khó sống gần ta một thời gian, ta sẽ tới. Bậc đạo sư nào cũng vậy, bất cứ bậc đạo sư nào cũng vậy. À, mình giờ mình muốn hỏi tới cái chỗ đó, họ cũng kêu mình sống chung gần thời gian ngài chị. Rồi khi sống chung thời gian là thì cái người mà chỉ của cái người mà được chỉ của cái người mà gọi là coi như được chỉ của cái người chỉ đó. Hai người đó là sao hả? Thấy không nói ra làm luôn. Tại họ biết là tại họ biết không hả? Họ nói với nàng nghe mà nói không có được. Nói rồi nó lớn rồi nó hiểu rồi. Lớn rồi nó hiểu ta. Ta chỉ cho cái cách ta hiểu rồi. Mà nó hiểu rồi là năm đó nè. Chắc đại thằng ông nói nữa, nó biết ngon là ví dụ, cái gì ngon là ví dụ, vậy nè. Cái những cái lẽo đẽo sao, có chỉ có một cái chuyện là lẽo đẽo sao, nó có hỏi ta là nước trong đường ngọt xanh, lẽo đẽo nó hỏi bạn. Ta chưa chán chịu cho nó uống, nhưng mà bây giờ ta muốn nói cho nó biết nước trong đường là như thế nào thì bạn.
Còn giờ lại tôi mang cái mua trong cái đường ta, con uống là chưa có uống là mình đừng nói đứa nào. Bây giờ đứa nào nó cũng sẽ theo con, nó hỏi nước chanh đường ngọt như thế nào. Rồi con cũng y như vậy thôi, con cũng chưa nó uống. Rồi nó uống xong nó cũng làm thêm cho nhau nó nè. Trời ơi, vậy nó biết rồi, biết rồi nó không được. Nhưng mà nó biết không, thì dạ biết, nhưng mà con nói được. Hồi đó con trách phụ, con giận phụ lắm, phụ không nói. Phụ chứ bảo là đi theo phụ à, mà giờ theo rồi. Hôm nay con thánh thai, con nhẹ nhàng, con thanh thoát rồi. Phụ nói đi, thì xuống đấy chân đường lên đấy. Thì sau khi con nhận chân rồi, ta uống một hớp, con uống một hớp, con nói con nghe đi. Dạ, 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 con biết, biết đi. Nếu như nói nghe đó, nói là chân đường. Cho nên tất cả những cái tụ chấp vào, tất cả những cái tụ chấp vào, thấy không? Dù là quả vị thân văn đức chi Phật Phật quả tất cả, nếu tụ chấp vào có các môn này, có các môn kia, có người này tu, có người đã tu, có người này đất, có người kia đất, là chỉ để cho phàm tu thôi. Chứ còn Phật không, mà đã và hàng Bồ Tát đã bước vào trong ba đất nhã Ba La Mật đã mở miệng ra là như vậy. Để cho hàng mà gọi là không hàng thanh quả thanh văn á, gọi là hàng thanh văn là nhất. Nhưng mà Bồ Tát thì phải học hết tất cả những cái pháp đó, phải tu hết tất cả những cái pháp đó, phải trải qua hết tất cả những quả vị đó. Nhưng mà dẫn chúng sanh vào đạo thì dẫn tùy từng quả vị một. Cho nên nãy tôi nói rằng tôi không thể nói được cái ngọt của nước chanh, mà tôi phải dạy cho người tử chính quả đó làm được. Mà khi nó đã chín được cái nhà chỗ mà để nó uống được cái nước chanh đường nó ngọt như thế nào thì lúc đó nó không dám nói. Vậy nó sẽ nói rằng đứa nào nói là đây, cái này là nó ngu. Ta nói là hiểu. Người nó biết là nói không, nói ra không được. Cái thật tướng của nó cũng như cái thật thể của nó ngọt như thế nào không thể nói bằng lời được. Và tất cả những ngôn ngữ, tất cả những điều chứng minh bằng lời để đi chứng minh rằng đường chất, chất đường này là đường ở đâu rồi, nước này là nước rồi, gồm có bao nhiêu chất hát, hát mấy phần ô bao nhiêu, sao thì rồi thì nước đường pha bao nhiêu đi, sao thì phân lượng bao nhiêu, thì nó sẽ nói càng gian đại hạ, đầy hết quyển sách, đầy qua quyển sách kia, rồi học viết như vậy, đậu được không, tất cả những cái quyển sách mà học như vậy để nó bằng cấp này, bằng cấp đó, tất cả những cái đó đều là hiểu được. Đó là tất cả những cái phục vụ để cuối cùng nó biết ngọt như thế nào, thì nó đem nó phân tích từ trong phòng thí nghiệm này gồm có bao nhiêu thứ loại chất đường, này gồm có bao nhiêu loại gì, nước này gồm có bao nhiêu loại gì, rồi cái cách phân lượng như thế nào, rồi cuối cùng để nó kết luận là ngọt như thế nào. Vậy đó, tất cả những cái đó đều là quy luật. Nhưng mà phàm phu là muốn biết, thánh quả cũng muốn biết, phải phân tích cho được, phải có như vậy mới được, mà có như vậy, nói như vậy thì nó mới nghe được. Còn nếu mà Bồ Tát mà không nói thì rõ ràng Bồ Tát đó gọi là bại hoại Bồ Tát. Bồ Tát bại hoại, cho nên Bồ Tát phải học hết tất cả các pháp đó, học xong rồi mới biết tất cả các pháp đó là hiện pháp. Và khi mặc dù Bồ Tát biết đó là hiện pháp, nhưng đối với phàm phu thì chúng phát hiện đã trở thành thật pháp, không có hiện pháp. Thì vậy nó là cái pháp thật vậy đó. Thật có khổ đế, thật có tập đế, thật có diệt đế, và thật có đạo đế. Người nên biết khổ đế nên biết, tập đế nên đoạn, diệt đế nên chứng, và đạo đế nên tu. Nên có nghe đã chưa? Phải học như vậy.
con muốn ta đi nói chân là phải chân lại dùng cái loại chân nào, thích như thế nào, ta không được ra làm sao còn. Vậy đừng có nói cái gì khác hơn. Đừng bao giờ nói nước chân là huyến, trong khi nó chưa muốn được một giọt nước chân nào. Nè. Cho nên tới cái pháp này mới nói nó là huyến. Đây là hư rồi nha. Mà cái lời là Phật, vì sao sách chẳng thể hiểu được, gián đánh nhất thiết tự tính chẳng thể hiểu được. Tại vì ai này cứ đây, đó là vì sách tánh không, cho nên thể hiểu được tất cả những cái gì nói đều là hiểu được. Cho nên gọi là chẳng thể hiểu được, vì tánh không thể hiểu được, vì tánh không thể nào không thể hiểu được tánh, vô tánh không có thể hiểu được vô tánh. Tánh không thể hiểu được tánh, vô tánh không có thể hiểu được vô đất. Bởi sao? Bởi vì cái biết là vô cái đất, cái biết là vô cái tu, cái biết chỉ là cái dùng của vô tướng. Như vậy thì pháp kia cũng vô tướng, cái pháp muốn nói cũng là vô tướng, mà bản thân của anh muốn nói cũng là vô tướng. Hai cái pháp đó bình đẳng, anh lấy tánh để hiểu được tánh à? Cho nên tánh không thể hiểu được tánh đâu. Anh có chỗ tú đâu mà anh nói tôi bởi vì anh không có chỗ tú hả? Mà anh nói tôi là không có chỗ tú, chính bản thân của anh không có chỗ tú, và anh nói tôi không có chỗ tú. Chứ là tánh không phải hiểu được tánh, bản thân của cái biết là gì? Là tánh không. Bản thân của vạn vật vũ trụ cũng là tánh không. Hai cái bình đẳng người là tánh không. Anh cũng hồ bẩm sinh, tôi cũng hù âm sinh, vậy mà anh nói còn do như thế này.
Anh cũng hù âm sinh, tôi cũng hù âm sinh.
Rồi tất cả những cái điều gì anh nói ra, từ trước đến nay, đến nay chúng ta mới biết rõ anh là mù. Đến nay anh mới biết rõ ta cũng là mù. Rồi tất cả những điều gì chúng ta nói bao nhiêu năm nay, mà nói rằng chúng ta thấy rõ ràng,
đó là hai chúng ta thí dụ bây anh mù tôi cũng mù.
Mà cho nên tánh khả tánh khả hả, tánh chẳng thể hữu dụng tánh, vô tánh chẳng hữu dụng vô tánh. Lại nữa, tánh và vô tánh sao rồi tánh và vô tánh ra thì chẳng có cái pháp gì có thể đắc. Rồi tánh và vô tánh ra thì chẳng có pháp gì có thể đắc, tức là chẳng có pháp gì dụng lập được hết á. Tôi và anh cùng mù thì tất cả những điều gì tôi dựng lập và những điều gì anh dựng lập như người thấy đà hoa, tất cả những điều dựng lập đó đều không thể dựng lập. Vì dựng lập nữa thì không có thể đắc đó, thì là không có chỗ dựng lập cả. Tôi nói anh ơi, cái này nó màu gì? Nó là màu đỏ. Không, nó là màu xanh. Thì nó là cái này, nó là lớn, nó hình gì, chứ nó là hình vuông, không, nó là hình tròn. Sao anh biết? Sao biết? Sao anh biết? Sao anh biết? Và hai người cuối cùng họ phải im lặng, khi là nói làm sao anh biết. Bọn ta là anh, bọn anh thấy sao? Anh thấy là cái này hình vuông, tôi nói anh thấy là hình cãi. Chứ tôi đã nói cái này hình tròn rồi, anh thấy là hình cãi. Cuối cùng, cuối cùng thì đến kết quả là hai anh nó vui vô. Và tất cả những điều gì anh cãi nhau trong suốt bao nhiêu năm trời đó, đều là hí lực. Thì tôi cho thấy là cho nên nó nói rằng là tham tâm chẳng có thể hiểu được tánh, vô tánh cũng chẳng có thể hiểu được tánh. Vì sao mà sách chẳng có thể hiểu được nữa? Chúng tôi đã đặt hai là chúng tôi đã đặt hoặc bạch đức tôn, vì sao sách chẳng thể hiểu được nữa? Dẫn đến nhất thiết tỉnh trí cũng chẳng thể hiểu được nữa. Còn ngày này chúng tôi đã dùng sách là sách tánh Phật. Tánh không gì nha? Tánh không, tức là năng qua tự tánh.
nó không đến, không đi, không sanh, không diệt, không thường, không đoạn, vô ảnh, vô hình. Để chỗ nào mà nói, mà hiểu được. Ta đâu có nói duyên sinh, ta đâu nói vô ngã. Ta nó không đến, không đi, không sanh, không diệt, không thường còn, nó không thường còn, mà cũng không hiểu được hoàn toàn. Mà nó có hay không? Ta nói chứ không có tự tánh mà sao hỏi có hay không? Nó có thật không? Nó thật hay nó giả? Ta nói không có tự tánh chứ ta nói nó thật hay nó giả lắm. Nhưng mà tại sao có người nói thật? Vì tại cái người đã muốn nó thật. Tại sao có người nói nó giả? Vì tại cái người đã muốn nó nói giả chứ còn ta nói là nó không có tự tánh. Nếu pháp đã là tánh không thì pháp chẳng thể hiểu được. Pháp nếu đã là pháp, pháp đã là tánh không thì chẳng thể hiểu được. Bởi vậy cho nên sách dẫn đến nhất thiết tự thi chẳng thể hiểu được. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát hành vô hướng dụng bát nhã ba la mật như vậy thì sẽ vào được Bồ Tát tự. Nếu Bồ Tát biết được như vậy, biết được như vậy mà không tụ chấp vào cái chỗ và không tụ chấp vào cái gì, tức là tất cả những quan điểm của mình, không tụ chấp vào tất cả những định kiến của mình, thì Bồ Tát đã sẽ vào được Bồ Tát được. Không tụ chấp. Tại sao vậy? Mà Bồ Tát bị, bởi vì Bồ Tát đã sẽ vào chỗ vô sở đắc, mà vô sở đắc chính là Bồ Tát bị. Này tôi bây giờ, nếu Bồ Tát thành vô hữu lượng bát nhã ba la mật như vậy, không, thì liền được vào Bồ Tát vị. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp đều là vô sở hữu tánh, đều là vô sở hữu tánh, thì Bồ Tát thành pháp gì mà được Bồ Tát vị? Bạch vậy này Tu Bồ Đề, chẳng dừng thanh văn đạo, chẳng dừng đức chư Phật đạo, dẫn đến Bồ Tát chẳng dừng đến Phật đạo, thì đều vào sẽ vào được Bồ Tát vị. À, thế câu trả lời mình dễ hiểu rồi. Không tu và văn thanh văn đạo. Không tu và bất kỳ bài lạc cũng Bồ Tát phải học hết, khích học các đạo trước đã, rồi sau mới vào Bồ Tát vậy. Tức là trước hết là phải học hết tất cả các đạo để được gọi là đạo chứng trí. Bồ Tát có cách được cái chỗ gọi là đạo chứng trí, tức là trí biết tất cả các đạo, học hết tất cả các đạo để gì? Để mới có thể được chứng sanh vào Phật đạo. Đã thấy rồi, bởi vì khi anh đã biết hết tất cả các đạo rồi, thì không có anh mới thấy rõ rằng tất cả các đạo ra đều có chỗ sửa đất, vì không có chỗ sửa đất, cho nên nếu chứng sanh nào tụ đạo đó, dù là cái, dù là thanh văn đạo, dù là bích chi Phật đạo, dù là Bồ Tát đạo hay là dù là Phật đạo, thì Bồ Tát vẫn đứng trên đỉnh cao của trí tuệ, biết tất cả các Phật đạo đó đều là hữu dụng. Khi anh biết tất cả các đạo đều là hữu dụng thì anh ta ăn thì Bồ Tát Bồ Tát đang mới đưa chúng sanh vào Phật đạo đó. Vì Phật đạo là vô sở đắc. Anh đưa chúng sanh vào Phật đạo. Giờ đã ăn cao lên rồi. Nhắc lại nha. Bồ Tát vậy, Bồ Tát khắp học các đạo tất cả, rồi sau mới được vào Bồ Tát vậy. Vậy ví như lời tu thanh văn, trước học các đạo, rồi sau mới vào chánh vị. Trước khi được quả phải sanh đạo dẫn đến quả, cũng như lời Bồ Tát phải học khắp các đạo trước đã, rồi sau mới Bồ Tát vậy. Thì chưa được dứt tiếp chuyển thứ, thì Bồ Tát phải vào phải sanh thiên cha tam muội. Lúc bây giờ phải nhất niệm tương ứng quả thì sẽ được dứt tiếp chuyển thứ. Tức là nói chung là Bồ Tát phải biết tất cả các đạo chúng mới đưa chúng sanh, mới dẫn chúng sanh vào Phật đạo. Thì nói như vậy tại vì khi mà đạt cái quả vị Bồ Tát thì phải hành và Bồ Tát vị thì phải đạt cái chỗ nhất thiết chuẩn tư, ai xin lỗi, đạo chuẩn tư, để đạt cái chỗ gọi là đạo chuẩn tư, tức là tứ biết tất cả các đạo rồi mới dẫn chúng sanh vào Phật đạo. Vậy lúc đó Bồ Tát mới thực sự chứng vị và Bồ Tát vị, tức là tức là trước hết để học khắp tất cả các đạo, để biết rõ tất cả các đạo đều là vô sở đắc, cho nên nó dẫn dắt chúng sanh vào Phật đạo được.
là cái lúc mà dẫn lực chúng sanh vào bằng đạo, mà mình không trụ định ở trên quả vị nào, ở trên một cái đạo nào cả, thì lúc đó gọi là vô sở đắc, thì nhập vào Bồ Tát vậy. Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật và Đức Thế Tôn, các đạo đều sai khác nhau, vì sao Bồ Tát phải học hết tất cả đạo rồi mới vào Bồ Tát vị? Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát phải học hết tất cả các đạo rồi vào Bồ Tát vị, thì khi sanh chiến đạo thì phải làm Tu Đà Hoàng, khi sanh tu di đạo thì chính bản thân ông phải làm Tu Đà Hàm, phải làm A La Hàm, phải làm A La Hán, khi sanh Bích Chi Phật đạo thì phải làm Bích Chi Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát phải vào trong các đạo đó rồi mới vào Bồ Tát vị thì thật là vô lý. Đại thầy ơi, nếu Bồ Tát chẳng vào Bồ Tát vị mà được biết thiết tiến trí thì cũng thật là vô lý. Nếu Bồ Tát phải làm Tu Đà Hoàn dẫn đến Bích Chi Phật rồi mới vào Bồ Tát vị thì thật là vô lý. Bởi vì khi mà đắc được đó là coi như là Tu Đà Hoàn dẫn đến Bích Chi Phật rồi thì mới vào Bồ Tát vị. Dẫn đến Bích Chi Phật rồi mới vào Bồ Tát vị thì thật là vô lý. Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát chẳng vào Bồ Tát vị là được nhất thiết chứng tính thì cũng là vô lý. Bạch Thế Tôn, con làm sao biết được Bồ Tát tất cả các đạo rồi mới vào Bồ Tát vị? Vậy đúng như vậy, này chúng ta đây, Bồ Tát làm Tu Đà Hoàn dẫn đến làm Đức Chư Phật rồi mới vào Bồ Tát vị là chẳng có thể có vậy, không có thể có được. Điều đó người nói đúng. Bồ Tát chẳng vào Bồ Tát vị mà vẫn được, mà lại được nhất thiết chủng thi thì cũng chẳng có thể có được, tức là điều đó cũng là vô lý. Người nói đúng. Này Tu Đề, từ sơ phát tâm, Bồ Tát phải dùng trí quán vượt qua tám địa sau đây: càn quệ địa, tánh địa, nhập nhãn địa, kiến địa, bạc địa, liên vực địa, nhĩ điện địa và Bích Chi Phật địa. Sau đó Bồ Tát dùng đạo chứng trí mà vào Bồ Tát vị, dùng đạo chứng trí mà vào Bồ Tát vị, tức là trí biết tất cả các đạo mà không trụ vào không đạo nào thì mới chính thức vào Bồ Tát vị, chứ không phải là trụ vào quả vị. Biết chẳng phải trụ, nếu trụ vào là làm hát, là bị sắp dẫn rồi. Nếu trụ vào là đương nhiên là của mình, là tham trước, gọi là tham trước á, gọi là chấp trước, tham nhiễm chấp trước là quả vị. Mà chấm vị rồi thì thành nhất chủ đề, không thể nào không khác của đề tâm nữa được. Cho nên chúng biết tất cả các đạo, tức là dũng đạo chúng tư mà vào Bồ Tát vị. Sau khi đã vào Bồ Tát vị rồi là Bồ Tát dùng nhất thiết chủ tư để tận đoạn hết thảy các phiền não và tập khí. Như vậy chúng biết tất cả các đạo, không trụ định vào tất cả các đạo, vào ngay Bồ Tát vị, dùng trí tuệ bát nhã tận đoạn tất cả các tập khí phiền não. Rồi không sao chứ, cái chỗ này là cái chỗ là cái chỗ này nè, nhưng không khó. Nên nên kéo dài để 100 quyển là vậy, năm xưa cho ngày Long Thọ đi, ngày đó 1000 quyển, ngày tôi mới lên tập thì lục tóm lại lại còn 100 quyển. Thì mình đọc tới đọc lui thì thấy cũng như đó, nhưng mà càng đi sau lại thì mình mới thấy là cái trí tuệ càng phải nhảy ra, phải phát sinh, không phải phát sinh và nhảy ra. Tôi cũng nói là tức là cũng sáu mấy năm rồi, mấy năm rồi, gọi là ván vậy đó, rồi vào bất cứ chuyện gì đây 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 mình thấy mình đi như vậy á, thì mình đã sinh ra mình nghĩ là mình đi như vậy là mình được phước, đi học ở này á là được phước. Mà mình thấy là đi học như thế này mình được phước không, hay là mình có công đức, mình được phước đức hay là được công đức?
Nè, mình đi học như thế này là 6-7 năm liền, nhưng mà mình chuyên tâm từ trí mình đi học như thế này nè, mình có thấy đã không? Và khi mình đi học như thế này mình có thấy là đắc được cái gì? Tức là đắc được, phải là mình đạt được cái chỗ phước đức, hay là mình đạt được cái chỗ công đức? Hả? Sao? Mình giao người ta lại quá đấy, đợi như thế này. Thế là mình đi như này, thế là mình thấy đó là không có đạt được gì hết. Mà không có đạt được gì hết, tức là mình tu bác nhã ta là mặt. Vì bác nhã ta là mặt là vô sở được. Nếu là mình làm ngày miệt mài, mình cứ đi, mình muốn làm gì, ngày miệt mài, mình cứ nghe, mình tu tập, mình đi miệt mài như vậy, mình cứ nghe tu tập mùa này, cũng như mùa khác, năm này, cũng như năm khác, rồi cuối cùng mình gặp ra, mình thấy mình tới cuối mùa gặp, thế là coi như là giấm má thì cũng đi luôn, rồi lại bỏ ra nữa, rồi cuối mùa là gặp, cũng thấy giấm má đi luôn. Mà kiên trì từ năm này qua năm kia vậy, mà không, không. Tới mùa là không gặp được gì hết, tới mùa không gặp được gì hết. Làm cho người ta đứng cái ngoài, nó dầu vô, nó cứ lạ quá lạ. Xong rồi mùa nào nó cũng vô xuống, nó cũng gặp gì hết. Mùa nó vô sao vậy? Mà khó, cho nên người nói được lắm đó. Chuyên tâm từ chiến mà đạt cái chỗ không được gì hết là cái như mình đã tu rồi, đã có được. Để sau này chứ, để sau này nếu mình đã chuyên tâm từ chiến mình ra trong cuộc sống á, mình lỡ chiều nay mà có chuyên tâm từ chiến làm một việc gì đó cho đẹp cho tốt mà lỡ có ai mà chửi mình á, thì mình sẽ lớn tiếng nói rằng ta bao nhiêu năm ta chuyên tâm từ chiến đạo mà còn chẳng ăn thua chẳng được gì bao nhiêu tiền hay dùng chưa tới mấy con mặt thì tâm mình cũng chuyên đáng thấy chưa, cứ đưa ra cho mình đây
đưa ra trăm triệu rồi đó.
Cha em bỏ vô là lạc, không lấy lại. Thế nên cuối cùng mình thấy không có chỗ nào đắt, chẳng chỗ nào được thấy á. Mà công sức rất là nhiều. Mà vậy mà chịu tặng mà không kể lẽ cũng căng ban. Mình đã làm được điều đó. Mà không ai thấy á, mà thật sự không có chỗ để mình thấy. Mà còn ai để ý, mà còn có cái gì để mình đi thì xin sư ngồi lại mình làm lại nó đem đang biết bao nhiêu những cái gì, biết bao nhiêu cái vấn đề mà gọi là đáng lẽ mình phải sụp xuống vũng lại của sinh tử niệm mà tự nó vươn lên được. Nhưng mà mình thấy hãy nói nó màu nhiệm đấy.
Bạch Đức Thế Tôn, nếu mà bốn niệm thế dẫn đến vô thượng Bồ Đề, chẳng hợp, chẳng sang, tức là chẳng tập, chẳng tán, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, đều là nhất tướng, là vô tướng. Thì Bồ Tát hành các cái tọa đạo pháp á, làm sao có thể đến được vô thượng Bồ Đề? Bạch Đức Thế Tôn, pháp chẳng tập chẳng tăng, chẳng sắc chẳng hình, chẳng đối chẳng tướng, chẳng có tướng, như vậy là pháp chẳng có thể thủ mà cũng chẳng có thể xa, ví như hư không chẳng có thể thủ chẳng có thể xa. phải như bạn không? Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Nếu tu Bồ Đề, các pháp đều là tự tướng không, nên chẳng có thể thủ và cũng chẳng có thể xả. Thế vì có người chúng sanh chẳng biết như vậy, nên phải vì họ khai thị để biết rằng tu các tệ đạo pháp cũng đến được vô thượng Bồ Đề. Đã được cái phần này là những cái tông dạy này, từ cái pháp tứ niệm xứ tới tinh cần tới như tức củ cân ngũ lực thất bồ đề phận bát thánh đạo vân 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 vân, đến dẫn đến vô thượng Bồ Đề, thì tất cả các pháp đó không hợp không tán, không tức là không tập không tán à. Không có chẳng có sắc, cũng chẳng có hình, cũng chẳng có đôi, nó chỉ là nhất tướng. Nhất tướng là vô đó, là nhất cái phần đó. Cho biết là tất cả những cái pháp đó gọi là tập tán, người ta kêu là tập tán, tập duyên. Tức là khi mình bị phản nghiệm thì phải có tập duyên mới phản nghiệm. Khi mình dứt niệm thì có duyên, ta nghĩa là cái duyên như vậy á, thì mình ly tán cái niệm nó đi. Cũng như là tập hợp tất cả những yếu tố lại, thì mình muốn bật cái hộp quẹt ra lên thì nó mới có lửa. Những cái duyên nó như vậy, cho nên khi mình bật lên thì nó có lửa. Đó là người ta kêu là tập. Tập tức là cái tập chung tất cả những yếu tố lại. À, tập tướng, tập chủng, tập loại. Tức là tập tướng, tập chủng. Nên nó có bao nhiêu chủng, có bao nhiêu loại, và nó sẽ kết thành cái đơn lệ đó. Nó là tập tướng, tập chủng, tập loại. Thì tất cả những cái đó là tập hợp, tập tất cả các duyên như thế. Nhưng mà ở đây nói rằng tất cả các pháp đó đều chẳng phải tập, chẳng phải tan. Dưới cái dạng mà vô minh, dưới cái dạng mà thủy công thủy trí, thì ta thấy rằng pháp có tập và có tan. Mà đơn giản ra tức là cái chuyện, ví dụ như không có gì hết, không có cái tập hợp lại, không có da, mà cũng không có đá, rồi cũng không có cái vô lăng, cái bánh xe lăng, cái bánh xe lăng kia đó, không có những cái hết to, không có cái loại to đó, rồi không có cái hộp quẹt như vậy, và cũng có cái hình dáng như vậy, không tập hợp tất cả những cái đó thì làm sao mà bật lên có lửa được. Đó, rồi là mình bật lên, rồi khi mình thả cái tay ra, không có cái điều kiện thả tay thì làm sao này. Cũng tập và cũng chẳng tán, chẳng có nguồn cội, chẳng có gốc rác gì, nó cũng chẳng từ đâu đến, nó cũng chẳng đi về đâu cả. Đó. Thì khi mà nói những cái việc đó đó, thì nói chung ra là có nhiều người ở, ở kinh sở, hạ cản như ngờ. Đó. Thì ở đây nói rằng đó là gì? Đó là vô hình, vô sắc, vô hình, vô ảnh, tức là vô sắc, vô hình, vô đối. Nó chỉ là nhất tướng, là vô tướng. Tức là pháp chẳng hợp, chẳng tan, chẳng sắc, chẳng hình, chẳng đối, chẳng cả tướng. Chẳng, như vậy thì pháp đó cũng chẳng có thể thủ, mà cũng chẳng có thể xa. Cái pháp đó giống như hư không, chẳng thể thủ, mà cũng chẳng có thể xa. Ngài tức là tình bày như vậy. Đức Phật liền ấn tiếng, có nghĩa là Phật dạy đứng dậy, đứng như vậy. Này Tu Bồ Đề, thì các pháp đó là tự tướng không. Thí dụ như là da nó cũng là tự tướng không. Thí dụ như là đá thì nó cũng là tự tướng không. Thí dụ như là cái tay mình để mình bật lên nó cũng là tự tướng không. Và tất cả những thành tố của cái học quạt đó đều là tự tướng không. Thì cái ngọn lửa mà nó phát sinh ra thì nó cũng là tự tương khẩu. Như là mình nhìn sâu vào cái bản thể của nó thì thật sự là chẳng có tập mà chẳng có tan. Nhưng mà mình nhìn vào cái bệnh viện của thức tâm phân biệt, của dùng cái tâm thức để phân biệt thì nó có tập, nó có tan. Tức là nó có cái, nó có duyên, nó tác hợp lẫn nhau. À, để nó sang cái pháp ra, rồi nó trụ một thời gian, nó biến dị, rồi nó phải tán hoại, do bởi nhân duyên đó mà nó tán hoại, do bởi nhân duyên đó mà nó tập lại. Nó thực sự ra bản thể của nó không đến không đi, cũng không khen không vượt, cũng chẳng có cái gì là lửa, mà cũng chẳng có cái gì là hộp, mà cũng chẳng có cái gì là ga, cũng chẳng có cái gì là đá cả. Bởi vì tất cả các pháp nó đều là tự tướng không, tức là nó là tự tánh không, tức là nó không có tự tánh. Tướng nó cũng không có tự tướng, mà tánh nó cũng không có tự tánh. Nếu mà ai nhận được như vậy á, thì á, đạt đến học như vậy đó, hiểu biết như vậy thì có thể đạt đến vô thượng đại. Đây sao vậy? Khi mình biết rằng cái đống lửa kia nó tự tướng không, cái hộp quẹt ra kia cũng là tự tướng không, và cái đối tác để mà gọi là bật lên nó cũng là tự tướng không, thì như vậy nếu anh ấy tự đã anh ấy tự tướng không thì không thể thủ mà con không thể xả. Thủ thì bởi vì nó là bản thể của nó là nhất tướng vô tướng thì thủ là thủ cái gì, mà bản thể của nó là nhất tướng vô tướng thì mình xả là xả cái gì. Cho nên bất thủ bất xả, chẳng có thể thủ mà cũng chẳng có thể xả. Như vậy là mình tu các cái tệ đạo khác thì cũng vẫn đến được vô thượng bồ đề. Thí dụ như là tu tứ niệm xứ quán thân bất tịnh. Quán thân bất tịnh là bởi vì mình nghĩ vô minh, mình đánh chích cái thân này, cho nên mình mới bắt đầu mình khởi ra mình quán bất tịnh để bỏ bớt cái tham, rồi cái tham đánh được cái thân, cái tham đánh được tự ngã. Và dần dần mình trở về, khi mình hết tham đắm và tự ngã rồi thì đương nhiên mình dần dần mình sẽ không bờ hang, tức là không sân si, không tham, không sân si về cái tự ngã đó nữa. Tức là dần dần mình dẹp bỏ cái tham sân si về tự ngã. Thì từ khi mình dẹp bỏ cái tham sân si về tự ngã thì mình đi thấm sâu vào, lâu dần mình thấm sâu vào cái pháp đó, vào cái thân pháp đó, thì mình thấy rõ là tham sân si nó cũng có cái cội nguồn. Chẳng có cái gì mà gọi, chẳng có cái bộ mặt mũi nào, chẳng có cái tên nào là cái tên tham nữa, là nó ở, nó nằm ở đâu, ở cái góc xó nào, hay là ở cái rừng sâu núi thẳm nào à. Đi tìm khắp muôn phương, không có cái tên nào là tên tham cả. Rồi đi tìm khắp cái muôn phương, cũng không có cái tên nào là tên đó là tên sân cả, cái tên đó là đặt nó là cái tên sân cả. Rồi đi tìm khắp muôn phương, thì cũng không có cái tên nào nó được đặt tên là tên sư cả. Như vậy thì tham sân si cái bộ mặt thật của nó ở nằm ở phương nào, nó ở đâu. Vậy là tại sao lại để ra cái tham sân si là cái tập nguồn của khổ đau. Tham sân si là cái tập nguồn của khổ đau, nhưng mà nó có gấp gáp gì đâu mà gọi là tập nguồn. Nó đã không có gấp gáp gì mà tại sao gọi là tập. Như vậy thì ai cho nó tập. Thế là do cái gì? Do sự vận hành phân biệt, tức là do thích tâm phân biệt. Ai cho nó đậm, ai cho... Ai cho nó động, ai cho nó không động, ai đó. Cũng như là hai ông sao như cãi nhau hả, gió động hay là phướng động, gió động hay là phướng động, gió động hay phướng động, không thì bây giờ nói là gió động hay phướng động. Dù anh có hiện hữu hay không có hiện hữu thì sự hoạt dụng của nó vẫn là như thế. Nó không nói nó động, mà nó cũng không nói là nó phướng, còn không nói phướng động, mà do cũng không nói do nó động. Tại sao anh rắc rối vậy? Ai rắc rối? Đó là cái gì như vậy, là cái thức tâm nảy sinh ra phân biệt, là phải phân biệt rằng gió động mới phân biệt rằng phướng động. Thật sự ra, thật sự là bản thể của gió hay là bản thể của phương kia, nói về cái bản thể, tức là nói về cái cội nguồn của nó, thì coi như là vắng lặng. Cội nguồn của nó là vắng lặng.
cội nguồn của nó là vô ảnh, là vô hình, là vô đối, là nhất tướng, là vô tướng. Cội nguồn của nó là cội nguồn của cái gì? Cội nguồn của cái gì? Cội nguồn của cái tham, cội nguồn của cái sân si, cội nguồn của tất cả mọi sự mọi vật đi đến chỗ cội nguồn của nó là vô ảnh, vô hình, vô đối. Đó là cái cội nguồn của nó. Mang về ta nhìn, ta nhìn theo cái bản thể, tức là ta nhìn về cái bản thể. Hồi trước khi mình nói tu thì mình nhìn vào hiện tượng, mình cứ tu vào hiện tượng để mình phê phán đúng hay là sai. Từ khi mình tu lâu rồi thì mình biết rằng tất cả những hiện tượng nó chưa chắc là đúng mà cũng chưa chắc gì sai. Thì bây giờ mình bắt đầu mình quay vào, mình tìm cái đúng cái sai ở nơi mình á, đúng hay sai ở cái nơi cái lập trường đó, cái quan điểm đó, sự sống của mình. Thì hồi trước kia thì cái nó là cái nhìn chung chung, nghe người ta nói vậy là sai thì mình bắt chước nó ra, nghe người ta nói vậy là đúng thì mình cũng bắt chước nó ra, mình chưa phân định. Sau khi mình đi sâu vào cái cội nguồn của tâm sự, của tâm linh rồi, mình biết rằng thế nào là đúng, thế nào là sai. Tức là khi đó là tức là mình đã có cái gì, tức là có cái sự phân biệt. Sao phân biệt theo cái chiều hướng nào? Theo cái chiều hướng thiện, cái chiều hướng theo cái chiều hướng tốt đẹp. Hồi trước khi mình chẳng biết cái gì là đúng, chẳng biết người sai thì mình học nữa. Mình học mà nó hướng, mình học tập cho mình nó hướng. Đây này, đứng phía bên này là đúng rồi, phía bên này là ra. Rồi mình chưa học, mình cũng thể gọi nó là trắng, mà cũng chẳng thể gọi nó là đen. Mình chưa học, mình cũng chẳng biết cái màu nào là gọi là trắng, mà cũng chẳng biết cái màu nào là đen. Thật sự là các cái màu đó, tự nó không phải trắng, mà tự nó cũng phải trắng thành nó như mình là nó đen. Nhưng mà khi mình học rồi mình tự phân định, rồi mình chấp thủ theo cái sự phân định đó, chấp thủ theo cái sự phân định đó, chấp thủ theo cái quy ước đó, gọi là cái quy ước, như thế này là thiện, chấp thủ như thế này là, chấp thủ như thế này là ác, rồi giữa cái thiện và cái ác, bắt đầu là một trường đấu tranh với nhau. Đó, ở trong chỗ thiện ác đó là một trường đấu tranh với nhau. Và mình tôn trọng lễ phải, tức là mình tôn trọng được những cái hay, những cái đẹp, những cái thiện, cho nên là coi như cuối cùng thì mình giữ lấy cái thiện để đã pha cho được cái ác ác, xóa bỏ cái ác. Thế thì như vậy tức là mình đã có sự hiểu biết, có sự phân biệt. Nhưng mà vượt lên trên cái chỗ mà thiện ác đó, vượt lên trên chỗ thiện ác đó thì đương nhiên á, càng thấm thâu và trí tuệ thì mình mới thấy rõ rằng chẳng có cái gì thiện mà cũng chẳng có cái gì ác. Ta thấy kia làm rõ ràng là ác, nhưng mà đi tìm những cái thật sâu ấy, thì nó lại quá thiện rồi. Mà kia nó làm quá thiện mà trong cái chỗ sâu kín của nó thật sự là quá ác. Vậy thì người đó là nhìn sâu về bản thể, tức là nhìn sâu vào sự hiện tượng, nhìn sâu vào hiện tượng của thiện giả. Cái cuối cùng thì anh ấy nói là nó sẽ đứng ra thì cũng chẳng nào thiện mà cũng chẳng cái nào ác. Nó như vậy đó. Ta biết là nó đứng phía bên đây thì nó cho vậy là tốt, nó đứng phía bên kia thì cho, nó cho cái con vấn đề của nó là tốt, mà nó đứng phía bên đây là nó lại cho vấn đề nó là tốt. Còn ta không nằm ở trong hai cái đó. Ta nói thiệt là ta khuyên hai đứa nó chứ thật sự ta không có nằm trong cái chỗ của một chuyện mà ta cũng nằm trong ác. Bởi vì ta siêu vượt lên trên cả cái thiện và cái ác. Mà siêu vượt lên trên cả cái thiện và cái ác. Ta điều phục được, ta hóa giải được những thằng chấp thiện. Nó chấp thiện quá, nó hoàn toàn nó ghét ác, nó không chịu đội tự chung. Một cái thằng ác quá thì nó cũng không thèm chơi với thằng thiện. Nó cũng không chịu đội tự chung. Ta xếp hai cái đầu của nó, ta nhập chung nó lại, ta cho đổi hết. Đó, tức là coi như ta hóa, nghĩa là ta hóa giải, ta xóa bỏ toàn bộ cái quan điểm của ta rồi. Chứ không phải là ta xóa bỏ cái đầu đó bằng cách đập bể đầu đó, không có. Mà ta xóa bỏ cái lầm chấp của nó bằng cái trí tuệ. Cho nên ở đây mới là, không, tất cả các pháp, chẳng hợp, chẳng tan, chẳng sắc, chẳng hình, chẳng đôi, chẳng có tướng, tức là vô tướng, tất cả các pháp đều là vô tướng. đều tham, đều là nhất tướng, đều là vô tướng, cho nên chẳng có thể thủ, chẳng có thể xả, ví như không cũng chẳng thủ mà cũng chẳng xả cái gì hết. Hoặc như vậy, đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, các pháp đều là tự tướng không, để nhìn sâu cái bản thể của thiện là đại như bản thể của nó là vô ngôn. Còn cái quan điểm như thế này, quan điểm như thế kia về thiện á, tức là coi như là không, là mình tu trên cái pháp tướng hiện, tức là cái pháp tướng như hiện. Tôi nói là cái buồn, hay là tôi nói là cái vui, tôi nói là tôi được sung sướng, thì ngay cái buồn, cái vui, cái hay xin lỗi, ngay cái vui đó, ngay cái sung sướng đó, thì đi tìm cội nguồn, đi chỗ sâu cùng của nó, thì thật sự tâm tôi, thì nó bình thản, an nhiên, nó trong sáng, chứ nó không, nó cũng không trú trên cái gì, mà nó cũng không trú trên cái buồn, như vậy nó là cái gì? Như vậy tức là nó ở nơi cái chỗ thanh tịnh trong sáng hoàn toàn. Nhưng mà với nếu tôi vô minh, thì tôi sẽ nhào vào bên đây, tôi thủ giữ. Hoặc là tôi nhào qua bên kia, tôi thủ giữ. Thì khi tôi vô minh đó, tôi bỏ đi cái gì? Bỏ đi cái gì? Trong sáng hoàn toàn. Tôi bỏ đi cái vấn đề hoàn toàn. Tôi hoàn toàn nó bắt đầu, tôi đứng về một phía. À, phía bên này, bên kia. Nhưng mà khi tôi đứng về một phía, thì nó có sự đối đãi. Và lúc mà khi tôi đối đãi rồi á, mà khi mà đến cái lúc mà tôi đã đạt, thì tôi có thể tìm đến chân lý, thì bao giờ tôi cũng ngước lên, đứng bình thường, đứng bình an, mà lại đấu tranh với nhau, cuối cùng phải tìm đến chân lý của nó là gì? Thì cái anh ác nó cũng tìm tới chân lý, cái anh thiện nó cũng tìm tới chân lý. Tôi sẽ gì nó nói tôi là ác vậy, chứ tôi thật sự là mới đứng đắn là thiện. Thì kia nó nói nó là thiện vậy, chứ còn thật sự của nó là ác. Nhưng mà cái bản chất của hai bên này muốn đi tìm chân lý thì đi tìm về cái chỗ vô ngôn, chẳng thiện chẳng ác, chẳng thủ chẳng xả, chỗ đó là cái chỗ tâm sáng thanh tịnh. Tùy duyên, không tùy duyên mà ứng pháp, tùy duyên bất biến. Cho nên mới nói rằng đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, các pháp đều là tự tướng không, chẳng thể thủ chẳng thể xả. Nhiều chúng sanh không biết như vậy, nhiều chúng sanh không biết như vậy, đã gọi là cái anh tu vào cái chỗ tập chúng duyên sanh rồi, niệm niệm đều là chúng sanh, niệm niệm đều là chúng sanh, thì bao giờ nó cũng có biên bờ cả. Còn niệm niệm đều là niệm Phật thì nó vượt thoát ra những cái biên bờ đó, tức là bờ bên này hoặc là bờ bên kia. Nhưng mà nếu chúng ta niệm niệm đều là niệm Phật hết á, niệm niệm đều tỉnh giác, niệm niệm đều thanh tịnh, niệm niệm đều là sanh, thì đương nhiên ta không có một biên bờ nào cả. Là dung hóa được tất cả các quy luật là tùy định cho thuộc. Và nếu ta có hiển thị thì ta hiển thị bằng nhiều pháp, tức là cái pháp của ta hiển thị rất là nhiều. Ở nơi đó ta đã tu trên cái chỗ vô ảnh vô hình, vô hình chẳng hợp chẳng tan chẳng sắc chẳng có ảnh chẳng có hình chẳng có đối chẳng có tướng. Ta tu trên cái thể vô tướng đó mà không nắm bắt, vì không nắm bắt cho nên ta không có chỗ ký giới. Cho nên ta chỉ dùng hướng tâm và hướng pháp, tâm ta dùng là tâm hiển, pháp ta dùng là pháp hiển. Như vậy ta dùng cái hiển đó để ta độ những cái chúng sanh hiển kia. Như vậy giữa chúng sanh kia và ta cũng không có cái gì dính mắc, nhưng mà đi sâu vào nguồn cội của nó, đi sâu vào nguồn cội của ta đều bình đẳng tánh không, tức là tự tương không. Đó, cho nên vì người chúng sanh chẳng biết như vậy, nên cả vì họ mà khai thị để họ biết rằng tu tất cả các pháp tuệ đạo cũng được đến vô thượng bồ đề. Các cái pháp tuệ đạo đó, tức là 37 phẩm tuệ đạo đó, tu về tứ niệm xứ, tứ tinh cần tự như thế. Cho nên là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Quán thân là quán thân bất tịnh, quán thọ thì thọ lạc thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ, rồi cuối cùng cũng là dẫn đến sự khổ đau. Quán thọ thì quán thọ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Tất cả các cái pháp này đều nó đều là vô chủ, nó đều theo cái định luật vô thường chi phối. Và quán tâm thì tâm này là cái gì? Tức là cái tâm này là cái tâm không có chủ ta. Như vậy thì quán thân, quán thọ, quán tâm pháp. Nhưng mà khi ta quán cái thân này là vô thường, nhưng mà đằng này tôi quán nhớ đằng này mà đã vượt lên cái cách quán là cái thân này là gì? Cái thân bất tịnh đó, gọi là vô thường bất tịnh. Thân này là bất tịnh, thân này là vô thường. Nhưng mà tôi sử dụng khéo, tôi sử dụng cái thân này là gì? Thì ngay cái chỗ bất tịnh nó trở thành tịnh liền. Nếu tôi sử dụng nhiều á. thì những cái chỗ bất tịnh nó trở thành tịnh nguyên. Bởi vì thế nào là bất tịnh, thế nào bất tịnh và thế nào là tịnh? Theo quan điểm của chúng sanh, tức là thơm to sạch sẽ thì là tịnh, còn hôi hám dơ giấy tức là bất tịnh. Đó là hôi hám dơ giấy là bất tịnh, thơm tho sạch sẽ thì gọi là tịnh. Nào, trong sáng tươi mát thơm tho sạch sẽ, đó là thật là chỗ của anh thật là thanh tịnh đó. Trong sáng mát mẻ hương tươi trong cây cỏ này hết cho nó. Nếu vừa đến đây là không có một tiếng động ở chỗ này, nó hoàn toàn là thanh tịnh. Thế nhưng mà ở đó rồi vắng bấm mang ra, thật sự ra ở cái chỗ anh sao mà nó buồn này. Cô đơn trống vắng lạnh lùng, tôi thường nghe coi phim thường nghe nhạc, mà lúc này là cái mùa của anh, thế mà anh cút nữa thì thật ai này, ở chỗ này tôi không muốn ở xíu nào. Thế nào là tịnh, thế nào là thanh tịnh, và thế nào là không thanh tịnh, và thế nào là quán thân bất tịnh và quán thân không bất tịnh. Bất tịnh hay là không bất tịnh là bởi vì cái tư tưởng, bởi vì cái tư tưởng hoặc cái thích tâm phân biệt là có tịnh có ế đó. Thích tâm phân biệt là có tịnh có ế. Nhưng mà nếu mà gọi là đứng trên đỉnh cao của trí tuệ thì chúng ta là trở thành tịnh hay bất tịnh, chúng ta là trở thành chỗ diệu. Thì cái này nó thúi lắm, cái này thì thật sự ra thì thúi lắm, nhưng mà ngon lắm. Bây giờ trong kinh Pháp Hoa nó là phân giải hôi thối đồ bất tịnh chảy tràn, các loài trùng hương lương lại đi nhóm ở trên đó lấy làm ưa thích. Bởi vì nó mà thuộc cái loại như vậy rồi thì nó chỉ ở ba cái thứ. Mình càng cái chúng sanh người này mà càng thấy thúi bao nhiêu, càng thấy tâm tâm bao nhiêu, thì cái chúng sanh khác nó cũng có cái thân lại, nó chưa vào đã nó thấy đà bao nhiêu, nó lại thấy ngọt ngào bao nhiêu. Cho nên bây giờ tịnh hay bất tịnh, khi mà đã có trí tuệ rồi thì không nói tịnh hay là bất tịnh. Nó vượt trên cái cặp phạm trù tịnh và bất tịnh, tức là nó sẽ thể hiện được cái đức tính diệu. Cho nên quán thân bất tịnh mà không sanh giác quán, đó mới gọi là Bồ Tát. Quán thân bất tịnh mà không sanh giác quán, thế là mình không hầu thân thành nào. Giờ mình ướp dầu thơm dầu tho rồi cháy rồi chuốt rồi sữa rồi cháy lông mày rồi cháy lông mi rồi chuốt tới chuốt lui rồi thoa dầu thơm người ta là mình quen vậy rồi, coi như là mình đã trau chuốt như vậy. Thì cái trau chuốt như vậy tức là mình để mình tăng thêm cái phần mà gọi là coi như là phần cái phần mà gọi là mình đã là bất tịnh đó, mình có cái tư tưởng là mình trau chuốt cái thân đó, mình đắm chất vào cái thân đó. Đánh chấp vào cái thân đó, do đó cho nên mình vô minh. Cái chỗ mà đánh chấp vào cái tự ngã đó vô minh. Cho nên ái và dục, tức là ái và dục cái yêu thích và cái mong cầu ở nơi cái thân đó mà tạo tác ra những cái gì, những ý niệm sâu, những ý niệm kích dục, những ý niệm manh minh, những ý niệm liền gạt, làm sao để cho là coi như cái thân này, cái tự ngã của mình được, thấy không? Tăng trưởng từ ngã mình được tốt đẹp, cho nên mình có thể đạp dập cái khác, mình có thể nguy hại cái khác. Dùng cái thân đó, nếu mình quán thật kỹ thì nếu mình dùng mình quán hồi nào giờ thì mình cho nó là cái thân đáng yêu, cái thân này đáng quý, đáng sửa soạn. Rồi bây giờ đây á, chính mình tham đắm mình chấp như vậy á, mình không biết rằng ở nơi cái chỗ mà gọi là thơm tho ngọt ngào đó thì nó lại có những cái dơ dí bẩn thỉu. Bây giờ thì mình mới thấy đụng chuyện rồi mình mới thấy đụng chuyện rồi chứ là coi như là bị những con siêu nhiên gì đó như chẳng hạn, thì bây giờ nó lê lét ra nó mình hồi tôi ngay hồi ăn lúc đó mình mới biết hồi trước người ta xe xua kinh nghiệm bao nhiêu, ta chấp đâm ra bao nhiêu, thì bây giờ ta có cái dịp giác ngộ, ta hiểu biết rằng nó cũng không đáng giá gì. Cho nên biết ai mà gọi là đắm chấp cái thân đó thì tự nhiên ta thấy hình như người đó là vô minh. Vậy ta quán được rồi, cho hiểu biết là hồi trước kia là đấm chấp xe xe tí vậy, rồi gọi là chấp ngã. Nhưng mà bây giờ là quán bất tịnh rồi thì xả bỏ sự chấp ngã, nhằm chán sự bất chấp ngã đi, ngã đi.
Cho nên lại coi như là bây giờ lại trở thành cái lối sống khác. Hồi trước kia xe xua tinh diện thì có một cái lối sống khác, bây giờ nhàm chán nó rồi lại có một cái sống không khác. Cho nên sống bừa bãi, sống bê bối, sống mặc kệ. Hai cái thái cực này là do hai cái quan điểm vô minh nên vậy. Vậy giờ ta dùng cái cũng cái thằng đó biết rõ là nó là bất tịnh, biết rõ là bất tịnh, hoặc là có thể nó tịnh, hoặc có thể nó là bất tịnh, hai cái đều biết. Xe xuôi chân diện chạy trước nó thì làm như nó là tươi mát lắm, mà gọi là bỏ giải ra đó thì nhăn nhăn ba bữa mà không béo mó tới nó, mà gọi là khạc nói lung tung hoặc là bê bối mà đâm ghét đâm ghèn đã thì đương nhiên là bất tịnh. Người ta đó các ta không có sử dụng, một cái thì đâm chấp xe xuôi chân diện, một cái thì gọi là chả bỏ để rồi trở thành bê bối rồi dơ giấy, thì hai cái đó ta không dùng. Nhưng mà ta dùng cái thân là ta dùng điệu dưới, tức là ta không lùi cái tự ngã của ta. Khi mà ta dùng dịu rồi, tức là trở thành dịu sắc thân. Cái thân này rất là vi diệu, đây là thân kim sắc. Thân này là ngọc ngà, thân này còn quý hơn ngà ngọc, thân này còn quý hơn châu bạc. Thì như vậy lúc đó là ta vượt lên trên cái phạm trù tịnh hay bất tịnh. Cho nên cũng quán cũng là tu cái pháp tứ niệm xứ đó, nhưng mà ta cũng đạt tới chỗ vô thượng bồ đề. Tức là ta đạt đến cái chỗ gọi là gì? Ta đạt đến chỗ trí tuệ siêu việt, dụng chú dụng thân một cách vi diệu. Đây là nhất thiết sức thân tam muội, tức là thân này mà chúng sanh vừa nhìn thấy là đã ưa thích rồi. Trước kia xe xưa chung diện, nhưng mà bón sáng kéo kiệt tật đối tị hiền, thì dù anh có xe xưa chung diện tốt đẹp cho mấy thiên hạ tưởng trời, nhưng mà anh lại sống một cách anh biết nó là bất tịnh, cho nên anh sống một bừa bãi dơ giấy hôi hám thì thiên hạ cũng tin. Bây giờ ta cả hai cái đó ta không sử dụng, mà ta sử dụng một cách diệu. Thì cái cách thế diệu đó, tức là ta đứng trên đỉnh cao của trí tuệ, ta mới có diệu được. Và khi ta đã diệu được cái sáng, ta đã dựng cái thân diệu được như vậy, thì chỉ cần một tu một cái pháp quán tứ niệm xứ tu ra thì cũng đạt đến vô thượng bồ đề. Chứ đâu cần phải nói nhiều pháp. Cho nên trong này Đức Thế Tôn nói rằng tu các pháp cỡ đạo cũng đến vô thượng bồ đề đây vậy. Do cái cách mà gọi là do cái cách tu tập của mình, do cái cách mà gọi là tinh tấn tỉnh giác của mình mà mình dùng cách sử dụng, thì cho nên mới gọi là pháp nào không phải là Phật pháp, pháp nào không phải là Phật pháp. Pháp nào không phải là Phật pháp, lúc nào lại không vào nhà Như Lai, lúc nào lại không mặc áo Như Lai, lúc nào lại không ngồi tòa Như Lai. Các nhà cũng nghĩa là có ba cái đặc trưng đó mà. Rửa chén cũng có ba cái đặc trưng là vào nhà Như Lai, cũng mặc áo Như Lai, cũng ngồi tòa Như Lai vậy. Hồi nào giờ mình đâu có rửa chén đâu, nhưng mà bây giờ mình thấy mọi người cực nhọc quá, mọi người là nhiều việc phải làm quá, mà ta là coi như là giống như là người mà có địa vị, có cái danh vị trong cuộc sống, không ai bằng ta. Vậy mà ngày hôm nay ta phát khởi cái từ bi tâm, tức là ban vui cứu khổ bằng cách ta hạ mình ta xuống. Đúng ra là ta đi đẩm đảnh, ta đi theo chữ chữ bác, ta đi đẩm đảnh ta chơi thì ta không có làm. Nhưng mà bởi vì ta vào nhà Như Lai rồi, cho nên ta phát khởi tâm từ bi. Bởi vì ta mặc áo Như Lai rồi, cho nên ta hạ ta xuống một bậc. Ta nhẫn lắm đó, gọi là ta nhẫn lắm ta mới làm. Rồi đúng ra là ta hay là coi như là đúng ra là ta nhân gian ta ngồi trên ghế cao, nhưng mà đằng này ta là ngồi tòa Như Lai, tức là ta đứng ta làm như vậy, ta là ta đứng trên đỉnh cao của trí tuệ, ta sử dụng cái thân của ta một cách vi diệu đem lại an lạc cho mọi người. Như vậy thì chỗ nào ta không vào nhà Như Lai, chỗ nào ta không mặc áo Như Lai, chỗ nào ta không ngồi tòa Như Lai. Ta hiểu được như vậy thì ngay lập tức ở nơi dưới đất ta vọt lên một cái tháp cao, cái tháp bằng bảy báo liền. Tức là khi mà ta đã hiểu được như vậy thì ý niệm của ta đáng xây tháp để mà thờ.
là cái ý niệm này là rủ sự tháp thờ. Chỗ nào ta đi là chỗ đó có tháp thờ, chỗ nào ta đứng là chỗ đó có tháp bằng bảy báu thờ. Bởi vì người khác nhìn ta trong cái thân mà người ta chê nó là bất tịnh đó, trong cái thân mà đầy dẫy sự tham đắm để mà chê chua xê xua chung diện, và trong đó có cái tịnh và cái chú ế đó, thì nay không phải tịnh mà nay cũng không phải ế mà nay là diệu. À, như vậy cho nên nó tu theo cái pháp, các cái pháp tự đạo đâu không phải là vô thượng bồ đề, pháp nào không phải là Phật pháp. Cho nên này tu bồ đề từ sắc dẫn đến thức, từ đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, từ nội không dẫn đến vô các tổ pháp không, bốn thường, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, bốn niệm xứ dẫn đến tám lãnh đạo, ba giải thoát ngôn, tám bối xã, chín thứ địa định, Phật lực, mười Phật lực, bốn vô sử, bốn vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ, đại bi dẫn đến nhất thiết chủng tư đều bình đẳng. Kìa, cái pháp nào hay đó, đều là bình đẳng. Nói nữa tu gì nó mới ra quán, nó giỏi lắm nè, tu tứ niệm xứ trên làng xa nó biết tu là bác chánh đạo. Nó còn thấp hơn tăng bậc. Cái giận nó ra đây mùi trùng thẩm, mình thẩm bất tịnh là như vậy đó. Nhìn cái nào tịnh cái nào bất tịnh đó. Cho nên nghĩa là tu từ đấy, từ nghĩa là coi như là từ sắc dẫn đến thức, từ đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, từ nội không dẫn đến vô pháp cửa pháp không, tức là 18 không, rồi bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, bốn niệm xứ dẫn đến tám thanh đạo, ba giải thoát môn, tam bối xã, chín thứ đệ đừng mời Phật lực, bốn vô sứ, bốn vô ngại cứ, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi dẫn đến nhất thiết chủng tư đều bình đẳng. Tất cả các thanh pháp đó đều, tất cả những thánh pháp đó đều chẳng tập, chẳng tăng, chẳng có sắc, chẳng có hình. Còn để cho tất cả các pháp đó đều là danh tử nữa. Cho nên những cái pháp đó, ai nó đến, ai nó đi, ai nó sinh, ai nó diệt. Ai nó đến, ai nó đi, ai nó sinh, ai nó diệt. Ai nói rằng nghĩa là có đối có hình, không? Có sắc có hình. Nó chỉ là vô tướng, chỉ là nhất tướng, nó chỉ có một tướng à, một tướng một, tướng đó là gì? Vô tướng. Chứ không phải một tướng là một cục, phải, nhất tướng, vô tướng, tức là nó chỉ có một tướng duy nhất, cũng như là nước biển nó có chỉ có một vị duy nhất, là vị gì? Đó là vị mặn. Hồi trước tôi cũng đặt tới cái chỗ nhất tướng này, tôi nghĩ ai nói là chỉ có một tướng thôi, một tướng, rồi tại sao không biết nó vô tướng nữa. Tự nhiên thì nhất tướng nó biến thành vô tướng rồi, nhất tướng là nhất tướng, vô tướng là vô tướng, rồi nhất tướng là vô tướng. Đâu có nói mình hiểu. Nó chỉ có một tướng duy nhất, cái tướng đó là gì? Vô tướng. Mà vô tướng thì đương nhiên là vô sắc, vô ảnh, vô hình, vô đối, là bất sanh, là bất diệt. Y theo thế tục mà phải nói tất cả các pháp đó. Y theo thế gian pháp mà ta dựng lên tất cả các pháp đó. Tất cả các pháp đó ta dựng lên không phải là đệ nhất nha. Vậy đây, mà đó là thế tục đấy. Ta nói có vàng, có xanh, có đỏ, có tím, có trắng, có đen, vân vân, tất cả cái đó là thế tục đế, chứ không phải là đệ nhất nghĩa đế. Nếu đệ nhất nghĩa đế thì đừng hỏi màu gì. Đó nè, nếu nó là đệ nhất nghĩa đế thì đó là tự tướng gì, tự tướng không. Mà đó là tự tướng không thì con hỏi màu gì. Đó. Này tu đề, ở nơi các pháp Bồ Tát phải dùng trí tuệ để như thật thấy biết, tức là phải thấy biết như thật, mà học như vậy rồi, học như vậy rồi á, hiểu được như vậy rồi thì phải vì chúng sanh mà phải phân biệt rõ ràng. học như vậy là biết hết rồi, biết một cách trần rẽ rồi, ha, biết tận cội nguồn của nó rồi. Nhưng mà vì chúng sanh phải phân biệt rõ ràng, đây là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là thân, là thọ, là tâm, là pháp. Như vậy tứ niệm xứ tức là không, tức là cái bốn cái pháp tu là quán thân bất tịnh, quán thọ thì có, quán gì tâm vô thường, quán hả là pháp vô ngã. Thì tất cả những cái đó thì các ngươi phải tu như vậy. Tu như vậy thì mới bước vào được thánh. Sau khi tới thánh rồi thì phải hỏi ta chỉ nữa không? Tại thế là phải vâng chứ đừng có chụp xuống một cái là coi như nó chết ngọt luôn, tức là mê ngất ngã xuống đất chết luôn, thà là qua xuống nghèo còn xuống hơn. Ở đây người ta bắt cưỡng bắt một cái là chết. Không có thể cưỡng nữa. Mình đã học qua đại học rồi, do mấy đứa nhỏ mới có nằm con ngồi, nó mới biết lập biết bà, xong rồi nó mới biết viện giường viện ghế nó đi, nó biết đập bẹ, nó nói đập bẹ nó ta nó kêu ta thôi mà. Rồi mình mới học cái bài ở trên đại học, bây giờ mình nghe nó mình ngồi vô. Ta nói vậy người không hiểu sao?
Hiểu được,
những gì đó mình hiểu. Trời ơi, mình ngu giấy vậy không biết nào. Nó ngu hay là ép nó quá. Tức nhắc. Nên nó gọi là ngang kẻ sứ giả, sai kẻ sứ giả, mau bắt cấp. Càng giả cung tử thấy vậy. Thấy không? Sợ quá, mê ngất ngã xuống đất. Sứ giả là, tức là mình dùng cái lời nói, gọi là đốn ngộ đó, dùng một cái lời nói rất nhạy bén, rất nhanh, ấp vào trong đầu nó, làm sao nó biết được. Sứ giả tức là lời nói của mình đây là sứ giả. Đó là cái mình hiểu được, bây giờ cho nên, ngày tới Bồ Tát, Bạch Phật, Bạch Đức Thích Tôn, mới hỏi thì mình nhấn pháp gì Bồ Tát không biết nên dùng. Và những pháp gì Bồ Tát phân biệt chẳng nên dùng. Đây bằng vậy nè, này tôi có đề Bồ Tát phân biệt thanh văn pháp, đích chư Phật pháp để biết mà chẳng nên dùng, phân biệt pháp nhất thiết chủ trí để biết và nên dùng. Phân biệt pháp nào là thanh văn pháp, pháp nào là đích chư Phật pháp, pháp nào là Bồ Tát pháp, pháp nào là Phật pháp, rồi pháp nào nên dùng và pháp nào không nên dùng. Này tôi Bồ Đề Bồ Tát phải học Bát Nhã Ba La Mật để mà phân biệt các pháp, chứ không thì sẽ lầm pháp. Bồ Tát phải học Bát Nhã Ba La Mật để phân biệt các pháp. Này tôi Bồ Đề Bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn, những pháp gì gọi là thanh pháp và sao gọi là thanh pháp? Này tôi Bồ Đề, đó là các pháp của vị thừa, của Bồ Tát thừa, chư thanh văn, chư Đức Chư Phật, chư Bồ Tát và chư Phật. Ở nơi tham sân si mạng nghi ác kiến đều chẳng hợp chẳng tan. Ở nơi dục nhiễm sắc nhiễm vô sắc nhiễm đều chẳng hợp chẳng tan. Ở nơi tán loạn, ở nơi vô minh đều chẳng hợp chẳng tan. Ở nơi bốn thường bốn vô lượng tâm bốn vô sắc định đều chẳng hợp chẳng tan. Ở nơi bốn niệm xứ là dẫn đến tam tánh đạo đều chẳng hợp chẳng tan. Ở nơi hết thảy các thiện pháp cũng đều chẳng hợp chẳng tan. Vì sao? Vì hết thảy các cái đó đều vô sắc, vô hình, vô đối, đều là nhất tướng, là vô tướng. Pháp vô sắc chẳng có thể cùng với pháp vô sắc hợp với tan. Pháp vô hình cũng chẳng có thể cùng với pháp vô hình hợp với tan. Pháp vô đối cũng chẳng có thể cùng với pháp vô đối hợp với tan. Pháp nhất tướng cũng chẳng cùng với cái pháp nhất tướng hợp với tan. Pháp vô tướng cũng chẳng có thể cùng với pháp vô tướng hợp với tan. Này tôi Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật là vô sắc, vô hình, vô đối, là nhất tướng, vô tướng. Bồ Tát phải nên học như vậy, học như vậy rồi sẽ chẳng còn chấp các tướng nữa. Tức là biết rõ tứ niệm xứ cũng vô hình, vô đối, cũng chẳng tập, chẳng tan. Bát chánh đạo cũng vô hình, vô đối, cũng chẳng tập, chẳng tan. Tất cả những cái đó đều là nhất tướng, đều là vô tướng. học như vậy thôi thì chẳng còn chấp các thứ nữa, nữa mà chẳng chấp thứ nữa nữa thì cũng chẳng có chấp cái vị nào, chẳng chấp cái địa nào cả. Sau khi chẳng chấp vị chấp địa thì bắt đầu lập vị lập địa lập pháp lập thánh lập trở là thanh văn lập duyên giác để mà dẫn dắt chúng sanh tu. Cho nên mình xả bỏ tất cả thì mình mới lập ra được tất cả. Còn mình muốn ôm giữ ha, ôm giữ một số pháp thì chỉ lập ra được một số pháp thôi. Ôm giữ một pháp thì chỉ lập được một pháp thôi. Ngài tôi về bạch toạc bạch đức của tôi Bồ Tát chẳng học tướng của sắc dẫn đến thức, của nhãn dẫn đến ý, của sắc dẫn đến pháp, của địa chứng dẫn đến thức sống. Bồ Tát chẳng học tướng của đàn ba la mật dẫn đến ha, dẫn đến sao chẳng học tướng của nội không dẫn đến vô pháp vô pháp không hay sao? Bồ Tát chẳng học tướng của bốn thường bốn vô lượng tâm bốn vô sắc định hay sao? Bồ Tát chẳng học tướng của bốn niệm xứ dẫn đến tam thanh đạo hay sao? Bồ Tát chẳng học tướng của ba tam muội không Bồ Tát vô tướng Bồ Tát hay sao? Bồ Tát chẳng học tướng của tám bối xã chín thứ đệ định hay sao? Bồ Tát chẳng học tướng của mười vật lực bốn vô xứ bốn vô ngại tướng mười tám bất cộng pháp dẫn đến tướng của đại từ đại bi hay sao? Bồ Tát chẳng học tướng của bốn thánh đế của mười hai nhân duyên hay sao? Bồ Tát chẳng học tướng hữu vi tánh vô vi tánh hay sao? Bạch Đức Thế Tôn, nếu chẳng học các pháp tướng thì Bồ Tát làm sao biết được các pháp, làm sao vượt qua hàng thanh năng bích chư Phật, làm sao vào được Bồ Tát vị, làm sao đến được những thứ chuẩn thi, làm sao mà chuyển pháp luân được? Phật dạy, này tôi bồ đề, nếu các pháp thật sự có tướng thì Bồ Tát nên học tướng đó. Vì thật tướng của các pháp đó là vô sắc, vô hình, vô đối, là nhất tướng, là vô tướng, nên Bồ Tát chẳng học tướng nào. Vậy mình biết rõ không? Chẳng lẽ cứ chạy theo tướng nào à? Vâng, cho nên Bồ Tát chẳng học tướng, chẳng học vô tướng, vô tướng cũng không học. Học chẳng học tướng hôm nay còn chẳng học luôn cả cái vô tướng cũng không học. Vì sao vậy? Vì dù có Phật hay chẳng có Phật, các pháp vẫn là ha, nhất chân, vẫn là nhất chân, vẫn là thường trú, vẫn là vô tướng. Cho nên không có chạy theo học, không học theo tướng gì. Chẳng học tướng của cái gì? Chẳng học tướng của bốn thiện. Học chi tướng của bốn thiện? Thật tướng của bốn thiện là tự tướng không, mà ta đi học tướng của bốn thiện. Thật tướng của sao? Của bốn vô lượng tâm là tự tướng không, tại ta đi học tướng của bốn vô lượng tâm. Tại sao là đi học tướng của tam thánh đạo? Chánh kiến. Chánh kiến là tướng chánh kiến là sao? Cái tướng của chánh kiến tức là thấy biết chân gì? Thấy chánh. Cái tướng của chánh tư duy tức là phải tư chân chánh. Như vậy thì tướng của tư duy chân chánh là tư duy có cái gì mới đâu ta? Để tôi thấy biết cái gì này, thấy biết bao nhiêu pháp, hay là tôi thấy biết một pháp. Mà nếu tôi thấy biết một pháp và tôi tư duy về một pháp thì còn pháp khác cái tướng đó làm sao? Vì tôi đi học cái tướng đó rồi còn cái tướng khác làm sao? Nó có bao nhiêu tướng đó mà tư duy, có bao nhiêu tướng tư duy? Một chặp anh tư duy không biết bao nhiêu tướng hết. Rồi tôi chạy theo cái tướng tư duy ra nè. Một chặp anh thấy biết không biết bao nhiêu tướng đó, thì chạy theo sự thấy biết ra nè. Tôi chỉ biết rằng thật tướng là bộ đó. Tôi chỉ cần biết là thật tướng của chánh tư duy là ra, là vắng lặng. Là không tu trên một cái tư duy nào cả. Thật tướng đó là vô tu tư duy. Mà anh tư duy để cho tôi học cái tướng tư duy của anh thì coi như là tôi vô minh này. Anh biết rõ mọi tư duy đều là huyễn pháp. Anh không tu trên một cái tư duy nào cả. Đó là nên học. Học đó gọi là học bát nhã ba la mật. Anh thấy, anh biết rõ mọi sự thấy biết chỉ là huyễn pháp, cho nên anh không tu trên bất cứ một sự thấy biết nào cả.
tức là tu trên bất cứ cái tướng thấy biết là đã, tức là cái tướng của sự thấy biết á. À, tức là tôi không tu trên bất cứ một cái tướng thấy biết nào cả, bởi vì tướng thấy biết chỉ là hiện tượng, nhưng mà tôi không tu trên từng cái tướng thấy biết, mà tôi biết rõ rằng tướng, tất cả những cái tướng gì đó, những cái tướng thấy biết đó đều là hiện tượng, tôi không tu bất cứ một tướng nào cả, thì đó là không, đó là gì? Tức là tôi là chân kiến. Chân kiến tức là tôi biết rõ tất cả mọi cái thứ kiến, mọi thứ thấy đều là huyễn pháp, tôi không trú trên cái thấy đó, thì tôi mới gọi là chân kiến. Cho nên tôi chỉ cần học bát thánh đạo như vậy là tôi đã đạt đến vô thượng bồ đề. Học bát chánh đạo như vậy là đạt đến vô thượng bồ đề, chứ không phải học mà hà bát nhã mới gọi là vô thượng bồ đề. Nếu anh tu trên mà hà bát nhã thì anh có đắc bồ đề không? À, hôm nay là chúng ta học cái đó để sang tiếp. Cho nên nếu tất cả các pháp, nếu tất cả các pháp mà có tướng cái phần này nè, là cái phần mà Đức Thế Tôn dạy cho ngài, ngài dạy cho ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề đó là các pháp của vị thừa, của Bồ Tát thừa, chư Thanh Văn, chư Đức, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Phật. Ở nơi thân sinh si lặng như ác chứ, đều chẳng hợp chẳng sang. Ở nơi dục nhiễm, sức nhiễm, vô sức nhiễm, đều chẳng hợp chẳng tan. Ở nơi tán loạn, vô minh, đều chẳng hợp chẳng tan. Ở nơi bốn thường, bốn vô lượng tâm, bốn vô sức định, đều chẳng hợp chẳng tan. Ở nơi bốn niệm xứ, nhận đánh tám đánh đạo, đều chẳng hợp chẳng tan. Ở nơi hết thảy thiện pháp cũng đều chẳng hợp chẳng tan. Vì sao? Vì hết thảy các pháp ta đều vô sức, vô hình, vô đấy, đều là nhất tương, vô tương. Pháp vô sắc chẳng có thể cùng với pháp vô sắc hợp với ta, pháp vô hình cũng chẳng có thể cùng với pháp vô hình hợp với ta, pháp vô đối cũng chẳng có thể cùng với pháp vô đối hợp với ta, pháp vô tướng đều chẳng có thể cùng với pháp vô tướng hợp với ta, pháp vô tướng đều chẳng có thể cùng với pháp vô tướng hợp với ta. Này cái Bồ Đề Bát Nhã Ta La Mật là vô sắc, vô hình, vô đối, là nhất tướng, là vô tướng. Bồ Tát phải nên học như vậy rồi thì sẽ còn chấp các tướng nữa. Thế Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát chẳng học tướng của sức dẫn đến thức, của nhãn dẫn đến ý, của sức dẫn đến pháp, của địa chủng dẫn đến thức chẳng như sao. Bồ Tát chẳng học tướng của đàn Ba La Mật dẫn đến Bát Nhã Ta La Mật. Bồ Tát chẳng học tướng của bông thường, của bông vô lượng tâm, bông vô sắc định. Bồ Tát chẳng học tướng của bông niệm xứ, dẫn đến tâm thanh đạo. Bồ Tát chẳng học tướng của ba tâm muội, bất không vô tướng của ta cơ sao. Bồ Tát chẳng học tướng của tam bố xã, tướng thứ đệ định. Bồ Tát chẳng học tướng của mười Phật lực, bốn vô sở ý, bốn vô ngàn chứng, 18 bất cộng pháp. Của đại từ này đi, Bồ Tát chẳng học tướng của bốn thánh đế, của 12 nhân nguyên. Bồ Tát chẳng học tướng của hữu vi, vô vi tánh hay sao. Bạch Đức Thế Tôn, nếu chẳng học tất cả các pháp tướng thì làm sao biết được các pháp, làm sao vượt qua thì thân văn Đức Chư Phật, làm sao vào được Bồ Tát vị, làm sao mà đến được với thức chủ tướng, làm sao lại chuyển pháp luân. Và về ngày Tu Bồ Đề, nếu các pháp thật sự có tướng thì Bồ Tát nên học các tướng đó. Vì thật tướng của các pháp là vô sắc, vô hình, vô đối, là nhất tướng, vô tướng. Nhưng Bồ Tát chẳng học tướng, chẳng học vô tướng thì sao? Người dù có Phật hay chẳng có Phật thì các pháp vẫn có tướng duy nhất, vẫn là tánh thường tướng. Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật, nếu các pháp chẳng phải có tướng, chẳng phải chỉ có tướng thì Bồ Tát tu học làm sao tu hợp tác giả Ta La Mật? Nếu chẳng tu hợp tác giả Ta La Mật thì chẳng vượt qua thân văn đức chư Phật, nếu chẳng vượt qua thân văn đức chư Phật thì chẳng vào được Bồ Tát vị, nếu chẳng vào được Bồ Tát vị thì chẳng được vô sinh thức nhẫn, nếu chẳng được vô sinh thức nhẫn thì chẳng được thành thân, nếu chẳng được thành thân thì chẳng thể thanh tịnh Phật độ thành tựu chúng sanh, nếu chẳng thanh tịnh Phật độ thành tựu chúng sanh thì chẳng có thể nhất cái nhất thiết chủ trí, nếu chẳng được nhất thiết chủ trí thì chẳng chuyển pháp luân, nếu chẳng chuyển pháp luân thì chẳng dùng ba thừa để giáo hóa chúng sanh khiến họ được quả tứ đồ hàm, tứ đà hàm, a la hàm, a la hán, đức chư Phật dẫn đến vô thượng bồ đề. Ngài Bồ Đề đặt câu hỏi như vậy. Nếu mà các pháp chẳng có tướng, hay là chẳng phải chẳng có tướng thì Bồ Tát tôi làm sao mà tôi học bát nhã Ta La Mật? Vì bát nhã Ta La Mật pháp cũng chẳng có tướng, cũng chẳng phải chẳng có tướng. Mà nếu đã không học bát nhã Ta La Mật thì làm sao vượt qua thanh văn, làm sao vượt qua đức chư Phật? Và nếu chẳng được là hơn, nếu mà chẳng vượt qua được thì làm sao vào Bồ Tát vậy? Nếu vượt qua được thì mới vào Bồ Tát vị, mà nếu không vào được Bồ Tát cảnh vị thì làm sao lại được vô sinh thức nhẫn? Nếu không đạt đến vô sinh thức nhẫn thì làm sao thanh tịnh Phật đó, làm sao thành tựu chúng sanh, làm sao được chuyển pháp luân nữa? Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy mọi người tu Bồ Đề, các pháp đều là vô tướng, chẳng có một chẳng có khác. Bởi vậy cho nên tu vô tướng tức là tu bát nhã Ta La Mật, tu vô tướng tức là tu bát nhã Ta La Mật. Đức Phật dạy này tu Bồ Đề, ông nói đó. Ông nói đúng như vậy, các pháp đều là vô tướng. Thì bạch đức của tôi như thế nào gọi là tôi vô tướng? Nhưng là từ Bồ Tát tôi vô tướng tức là tôi bán giảm tăng mật, tôi vô tướng tức là đà vào Bồ Tát vậy. Và dạ, lúc đó ngày tôi Bồ Đề mới hỏi thêm, tôi vô tướng là tôi là sao? Đấy, nếu mà nói rằng nó chẳng phải tướng mà cũng chẳng phải chẳng có tướng thì nó là gì? Thì nó đúng là vô tướng. Chẳng phải tướng mà cũng chẳng phải chẳng có tướng thì nó là vô tướng. Mình như vậy thì Bồ Tát á, Bồ Tát phải tu tập vô tướng. Mình phải tu tập vô tướng, tu tập thì sao sao? À, từ lúc đó Phật dạy này tôi Bồ Đề, tu tất cả các pháp hoại tức là tu bát nhã Ba La Mật. Ngài tôi Bồ Đề cũng chưa hiểu cái chỗ đó, để tại sao là tu tất cả các pháp hoại thì gọi là tu bát nhã Ba La Mật. Ngài tôi Bồ Đề chưa hiểu cho nó nên mình hỏi thêm bạch Đức Thế Tôn, như thế nào gọi là tôi các pháp hoại là tôi bán nhãn Ba La Mật? Thời gian này tôi Bồ Đề, tôi sức hoại dẫn đến sức hoại, tôi ý hoại, tôi nhãn hoại dẫn đến ý hoại, tôi sức hoại dẫn đến pháp hoại là tôi bán nhãn Ba La Mật, tôi tán niệm xứ dẫn đến tán thánh đạo hoại là tôi bán nhãn Ba La Mật, tôi tán tâm muội, tôi tán vô sở hoại, từ chín tới đây định hoại tôi bắt là tôi bắt nhã Ta La Mật, từ mười phật lực tôi bốn vô sở hữu bốn vô ngại trí tôi đại từ đại bi hoại tức là tôi bắt nhã Ta La Mật, dẫn đến tôi đoạn dứt phiền não tập khí hoại đó là tôi bắt nhã Ta La Mật. Ngài tôi là những bạch phật, tôi vô tướng tức là tôi sắc hoại, tôi vô tướng ngài Đức Phật dạy ngài tôi là tôi vô tướng tức là tôi sắc hoại, dẫn đến tôi cái gì? Tôi sắc hoại dẫn đến tôi sắc hoại. Tôi vô tướng tức là tôi gì? Tôi bốn niệm xứ hoại dẫn đến tôi bắt chứng đạo hoại. Tôi vô tướng tức là tôi chín thứ đại định hơn gì? Tôi tâm vô sở hoại dẫn đến tôi chín thứ đại định hoại. Tôi vô tướng tức là tôi 18 bất cộng pháp hoại hay là tôi bốn vô ngại trí hoại, đó là tôi bắt nhã Ta La Mật. Nhưng ngày tôi Bồ Đề cũng nghe thêm một câu hỏi nữa, bạch đến cái tôi như thế nào gọi là tôi sắc hoại dẫn đến sắc hoại? Và nhắm đến tôi là đoạn dứt tập khí phiền não hoài là tôi bát nhã Ta La Mật. Và vậy khi hành bát nhã Ta La Mật, Bồ Tát chánh niệm sức thọ chánh hành thức dẫn đến chánh niệm đoạn dứt phiền não tập khí, đó chính là tôi bát nhã Ta La Mật. Như là tôi vừa rồi, tôi cái gì? Tôi sức khỏe, nhắm đến tôi sức khỏe, tôi cái gì? Tôi đoạn dứt phiền não tập khí hoài thì là tôi bát nhã Ta La Mật. Như là chú trời rõ tất cả các cái pháp đó, tất cả các cái pháp từ sắc cho đến thức, từ nhãn cho đến ý, từ sắc dẫn cho đến pháp, Dẫn đến những lần đến bốn thiền cho đến vô lượng tâm, tất cả các pháp đa đều là hoại pháp, tất cả các pháp đa đều là phi pháp. Bồ Tát biết rõ tất cả các pháp đó chỉ là danh tự, chẳng có tướng, chẳng có tướng nào gọi là tướng của bốn thiền cả, chẳng có tướng nào gọi là tướng của bốn vô sắc định cả. Bồ Tát biết rõ chân tướng của bốn thiền, chân tướng của bốn vô sắc định, chân tướng của cái gì, chân tướng của bốn vô ngại tướng, tất cả cái chân tướng của nó không đều là vô tướng. Nghĩa là không tụ vào tất cả các pháp tướng đã tu, cũng như không tụ vào tất cả các pháp tướng đã chứng lên. À, chắc đến cũng chẳng thấy gọi là giết tất cả các tập khí phiền não, bởi vì tập khí phiền não, cái tập khí gọi là tập khí phiền não cũng chỉ là nguyên pháp, là vô tướng. Và đó cho nên thân Bồ Tát chẳng nghiệm xét thọ tướng hình thức dẫn đến chánh niệm đoạn dứt phiền não tập khí, đó chính là tu bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì có niệm pháp, vì có niệm pháp là chẳng tu bát nhã ba la mật. Vì có sự hiện hữu của ta là chẳng tu bát nhã ba la mật. Vì ta có hiện hữu và ta có tu là chẳng tu bát nhã ba la mật. Vì nói rằng chẳng có ta cho nên những chẳng có ta cho nên ta cũng chẳng tu là chẳng tu bát nhã ba la mật. Như vậy tức là còn tu ở bất cứ niệm nào, dù là hữu hay là vô, nếu không tu hữu thì là tu vô, mà nếu là tu vô trong những niệm pháp thì là không tu bát nhã ba la mật, chẳng tu bát nhã ba la mật. Như vậy thì ai nghe pháp bát nhã ba la mật, và pháp bát nhã ba la mật là pháp gì? Ai nghe pháp bát nhã ba la mật? Ai nghe pháp bát nhã ba la mật và pháp bát nhã ba la mật là pháp gì? Như vậy nếu đặt cái câu hỏi đó, nghĩa là chúng ta đang hành bát nhã ba la mật, đang hành xong bát nhã ba la mật, đang tu tập về bát nhã ba la mật, mà hỏi là ai nghe và ai hành bát nhã ba la mật thì chúng ta đã ra là tu.